cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đêm chết nhất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta tiếp tục chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay ở trong sách Nahum đoạn 2 và đoạn 3. Nói đến việc quỷ diệt thành Ninive. Chúng ta cùng xem lại ở trong sách Nahum đoạn 2 câu 8. Và Ninive từ lâu nay đã như ao chứa nước, nhưng bây giờ chúng nó chạy trốn. Có kẻ kêu rằng, hãy đứng, song không ai quay lại. Nước lụt lớn đã trào vào thành phố Ninive trở nên như một cái ao lớn. Nhưng bây giờ chúng nó chạy trốn. Có kẻ kêu rằng hãy đứng, song không ai quay lại. Có lệnh được ban ra phải ở lại giữ thành. Nhưng người Ninive thấy nước lụt đến cùng với quân thù, họ không còn lắng nghe lời truyền lệnh nữa. Nhưng quay lưng bỏ chạy càng nhanh càng tốt để mong thoát chết. Và lời trong Nahum đoạn 2 câu 9 diễn đạt tiếp. Hãy cướp bạc, cướp vàng, vì của báo nó vô ngân, mọi đồ đạc quý nhiều vô số. Kẻ thù được mời gọi chiếm lấy vàng, bạc và châu báu. Thành phố Ninive rất giàu, có rất nhiều đồ trang sức sang trọng. Các cung điện rất sang trọng, và dân chúng sống trong xa hoa bởi nhờ họ thành công trong chiến trận. Người Assyri đã đem của cải chiếm được từ chiến trận từ nhiều quốc gia lớn trong thời bấy giờ. Ngay cả vương quốc miền nam của Juda cũng phải cống hiến trong thời đó. Bởi thế, thành Ninive của Assyri trở nên rất giàu có. Và trong Nahum đoạn 2 câu 10, nó đã bị tàn phá, trống không và hủy hoại hết. Lòng chúng nó tan chảy, đầu gối chúng nó chạm nhau, mọi lưng đều đau. Hết thải mặc điều xám ngắt. Nó đã bị tàn phá, trống không và hủy diệt hết. Người Assyri đem các chiến lợi phẩm từ mọi nơi về dồn chứa trong một chỗ, nhưng giờ đây kẻ thù đến lấy đi hết. Lòng chúng nó tan chảy, đầu gối chúng nó chạm nhau. Khi đồng gối chạm vào nhau, có nghĩa là họ quá sợ đến nỗi run rẩy, lòng của họ kinh khiếp. Đó là điều đã xảy đến cho Assyri. Trước đây người Assyri giao sự kinh hoàng đến người khác. Bây giờ họ gặt lấy hậu quả. Mọi lưng đều đau, hết thải mặt đều xám. Đây là một thời giờ rất kinh sợ bởi vì người Assyri biết rằng họ bị thù ghét bởi cả thế giới thời bấy giờ. Tất cả các nước xung quanh Assyri đều ghét họ bởi vì cách đối xử tàn bạo của họ. Giờ đây kẻ thù đến trên họ. Thay vì nói mặt họ trở nên đỏ, Na-um đã nói họ mặt đều xám ngắt, hay chúng ta cũng gọi là mặt tái mét. Tôi nghĩ rằng lúc bấy giờ người Assyri mặc áo bao gai và bị đổ tro bụi trên đầu. Tiếp đến, Na-um nói ở trong đoạn 2 câu 10. Nào, cái hang của sư tử là nơi mà sư tử con nuôi nấng, là nơi sư tử đực, sư tử cái và con nó bước đi mà không ai làm cho chúng nó sợ hãi bây giờ ở đâu. Cả Assyri và Babylon đều dùng sư tử làm biểu tượng cho sức mạnh cai trị của họ. Tại đây, có thể Na-um đề cập về sư tử thật mà Assyri có hay đề cập về những người trẻ khỏe mạnh của họ. Bởi vì sư tử biểu tượng cho sức mạnh trong vương quốc của họ. Điểm đáng lưu ý tại đây, dầu sư tử thật hay là sức mạnh của quân đội, giờ đây họ đều bị tiêu tán hết, họ bị giết hết. Và trong Na-um, đoạn 2 câu 12, sư tử đực xé đủ mồi cho con nó và bóp mồi cho sư tử cái, hang nó đầy mồi, ổ nó đầy của cải đã bắt được. Dù rằng điều này đề cập về sư tử thật hay là đề cập về quân đội Assyri, họ được nuôi dưỡng rất tốt, nhưng giờ đây tất cả mọi sự đó đều kết thúc. Họ không còn gì nữa để ăn, bởi vì họ bị kẻ thù bắt. Và trong Na-um đoạn 2 câu 12, Đức Giê-hô-va dặn quân phán rằng, này ta nghịch cùng ngươi, sẽ đốt xe cổ ngươi làm cho tan ra khỏi. Gươm sẽ nuốt những sư tử con của ngươi, ta sẽ dứt mồi ngươi khỏi đất, và tiếng của những sứ giả ngươi sẽ không nghe nữa. Đức Giê-hô-va dặn quân phán rằng, này ta nghịch cùng ngươi. Đức Chúa Trời không có thường nói những điều như vậy. Ngài chỉ nói một lần ở đây, và nói với Gót, Ma-rốc ở trong Ê-xê-chiên đoạn 38 và 39. Nhiều người trong chúng ta tin rằng, hai nước được đề cập trong sách tiên tri Ê-xê-chiên nói trực tiếp đến nước Nga, Xô trong thời hiện nay. Đó là điều mà các học giả bảo thủ xác nhận. Trong khi những người theo khuynh hướng thần đạo tự do không nghĩ như thế, Đức Chúa Trời đặt ra mô thích cho chúng ta thấy, người Nga Xô đã có tin lành trước đây. Họ đã có tin lành trước khi chúng ta có, nhưng sau đó họ đi theo chủ nghĩa vô thần, chống nghịch với Đức Chúa Trời. Vì thế, Đức Chúa Trời nói với quốc gia này, ta chống nghịch với các người. Tại đây, trong sách Na-um, Đức Giê-hô-va dặn quân phán rằng, này ta nghịch cùng ngươi. Lời này đang nói cho dân Ninive. Họ là những người đã có sứ điệp từ Đức Chúa Trời được giảng qua tiên tri Jonah, và họ đã trở về với Đức Chúa Trời hằng sống. Giờ đây họ quay lưng khỏi Ngài. Khi các bạn có sự sáng và từ chối sự sáng, Chúa Giê-xu sẽ nói về tình trạng đó như sau. Con mắt là đèn của thân thể. Nếu mắt ngươi sáng sủa thì cả thân thể sẽ được sáng láng. Nhưng nếu mắt ngươi xấu thì cả thân thể sẽ tối tăm. Vậy, nếu sự sáng láng trong các ngươi chỉ là tối tăm, thì sự tối tăm này sẽ lớn hơn biết là chừng nào. Trong Ma-thi-ơ đoạn 6, câu 22 đến 23. Nói một cách khác, nếu sự sáng chiếu vào mắt và các bạn nói rằng các bạn không thể thấy, có nghĩa rằng các bạn đang mù. Điều này nhắc tôi về câu chuyện của một thanh niên làm việc trong hầm mỏ và hầm bị nổ, anh ta bị kẹt dưới đó cùng với những người cùng làm việc chung. Khi toán tu cấp bên ngoài cố gắng kéo những người thợ mỏ bị kẹt ra, toán tu cấp đến được bên trong và điều đầu tiên là họ mở đèn lên. Khi chàng thanh niên này ở bên cạnh cái đèn và nói, tại sao không mở đèn lên? Bấy giờ mọi người đều ngạc nhiên nhìn anh ta. Bởi vì lúc đó họ mới biết rằng anh ta bị mù sau tiếng nổ lớn. Nhưng khi còn kẹt trong hầm tối, không ai nói rằng anh ta bị mù. Chính anh cũng không biết rằng anh bị mù, bởi vì anh nghĩ rằng lúc bấy giờ không có sự sáng. Vậy, nếu sự sáng láng trong các ngươi chỉ là sự tối tăm, thì sự tối tăm này lớn biết là chừng nào. Nó có nghĩa là các bạn bị mù. Đây là hình ảnh mà Na-um cho chúng ta. Người Assyri đã có sự sáng, nhưng từ chối sự sáng. Ngày nay, khi các bạn từ chối sự sáng, trách nhiệm của các bạn lớn hơn. Đức Giê-hô-va phán rằng, sẽ đốt xe cổ ngươi và làm cho tan khỏi, gươm sẽ nuốt những sư tử con của ngươi. Một lần nữa, điều này có thể nói về sư tử thật hay nói về những người thanh niên. Nhưng tôi tin rằng điều này đề cập đến những người trẻ của Ninive, bởi vì sư tử là biểu tượng cho sức mạnh của quốc gia họ. Ta sẽ dứt mồi ngươi khỏi đó và tiếng của những sứ giả ngươi sẽ không nghe nữa. Đây là một lời cảnh giác sau cùng. 100 năm trước đó, Đức Chúa Trời đã đối với họ bằng ân điển và cứu dân thành Ninive khi họ ăn năn và quay trở về cùng Ngài. Nhưng khi thời gian trôi qua, họ rơi vào sự bội đạo tệ hại. Vì thế Đức Chúa Trời phán xét họ. Đức Chúa Trời nói với Ninive, ta chống nghịch với các ngươi, ta hạ ngươi xuống, ta tiêu diệt ngươi. Ngươi sẽ không hề xuất hiện trở lại nữa. Điều này trở nên một sứ điệp cho ngày nay. Đối với những người hoàn toàn quay lưng với Đức Chúa Trời, nó có nghĩa là chỉ còn sự phán xét mà thôi. Thưa các bạn, trong phần kế tiếp đây, trong Na-ôm đoạn 3, cho chúng ta một nguyên nhân và sự giải bài về việc Đức Chúa Trời hủy diệt thành Ninive. Sự hủy diệt thành Ninive là một thí dụ về sự kiện mà Chúa đã nói. Chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không hề khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Trong Galati đoạn 6 câu 7. Đây cũng là một sự thật đối với một quốc gia. Các bạn sẽ thấy trong nhiều phương diện, Đức Chúa Trời giải quyết vấn đề với cá nhân và với quốc gia có một cách tương tự. Có nhiều lời phê bình về văn học hay là văn chương được tìm thấy trong đoạn 3 này. Nó được diễn tả về sự hủy diệt thành Ninive mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Các bạn không thể tìm thấy một lời diễn tả nào mạnh mẽ như thế. Mời các bạn cùng xem ở trong Na-ôm đoạn 3 câu 1. Khốn thay cho thành ẩn náu, nó đầy những sự dối trá, cường bạo, cướp bóc không thôi. Tại đây, chúng ta được nói cho biết tình trạng bên trong của thành Ninive. Khốn thay cho thành đổ máu. Ninive là thủ đô của nước Assyri. Nó được biết trong thời thế giới cổ đại rất là tàn bạo và khát máu. Ninive gây nên sự sợ hãi và thạnh nộ cho các quốc gia khác. Dầu rằng quân đội của Assyri di chuyển rất chậm, nhưng nó dẹp đi tất cả mọi thứ trên đường tiến quân của nó. Như tôi đã đề cập trước đây, có nhiều nơi dân chúng thà tự chết còn hơn để bị tấn công tàn bạo của quân đội Assyri. Nó đầy những sự dối trá. Assyri là một quốc gia mà không thể nào tin cậy được. Nó không bao giờ trung tín để giữ lời hứa mà nó đã làm với những quốc gia khác để cứu giúp và bảo vệ. Xin các bạn hãy xét lại tình trạng của khu vực mình, thành phố mình hiện nay ra sao. Tôi nghĩ rằng nó cũng không ở trong tình trạng tốt. Dù rằng người lãnh đạo, cai trị có thay đổi, nhưng tình trạng vẫn không khá hơn. Một trong những lý do mà Đức Chúa Trời phán xét Ninive là nó đầy dễ những sự dối trá và cường bạo, cướp bóc không thôi. Đây là những đặc tính đời sống của thành phố. Cũng giống như thế, ngày nay, nhà ở của chúng ta không có an toàn. Tôi biết có nhiều nhà phải gắn đến hai ổ khóa, các cửa sổ có song sắt. Các bạn nghĩ rằng nơi chúng ta sống hiện nay như thế nào? Chúng ta có thể nói rằng chúng ta đang sống trong một nước có luật pháp và trật tự. Nhưng nó không phải thế. Khi tôi bắt đầu học hỏi và tìm hiểu sách Na-ôm, tôi có cảm nghĩ rằng Na-ôm đang nói về nơi chúng ta đang sống. Chúng ta được ban cho một lời diễn đạt về thành Ninive, nhưng cũng có thể là hình ảnh của chính đất nước chúng ta. Hai sách Jonah và Na-ôm khải thị cho biết cách Đức Chúa Trời đối xử với các quốc gia dân ngoại. Ngài đã làm như thế trong thời kỳ cũ ước. Các sách này cũng chỉ cho chúng ta biết sự cai trị của Đức Chúa Trời hành động trên sự cai trị của con người. Ngày nay, Đức Chúa Trời vẫn còn tể trị trên tội lỗi của con người. Ngài cũng vẫn còn tể trị trên quốc gia. Như các bạn đã xem qua trong lịch sử, có những quốc gia lớn nổi lên, nước này đến nước khác, nhưng sau đó họ cũng bị tàn lụi trong một thời gian. Tại sao vậy? Bởi vì Đức Chúa Trời phán xét họ. Hiện nay đất nước của chúng ta cũng không đặc biệt gì hơn. Dầu rằng chúng ta nghĩ rằng chúng ta đặc biệt, chúng ta tự hào về sức mạnh của mình, chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang sống trong an ninh, nhưng có thể đó là sự an ninh giả tạo. Bởi vì Đức Chúa Trời đem các nước lớn đi xuống, và tại đây Đức Chúa Trời nói rõ điều đó. Tiếp đến, mời quý vị cùng xem ở trong Na-ôm đoạn 3 câu 2. Người ta nghe tâm roi, tiếng ầm của bánh xe, ngựa thì phóng đại, xe thì chạy mau. Na-ôm cho chúng ta lời diễn đạt về xe ngựa và xe chiến đấu. Chúng ta có thể nói, nó giống như xe tăng trong thời hiện nay. Nó là xe của chiến trận thời cổ xưa. Khi các xe này tràn vào thành phố, các bạn nghe tiếng roi của người cưỡi ngựa. Các bạn cũng có thể nghe tiếng ồn ào của các trục bánh xe, tiếng ngựa phóng chạy. Xe ngựa cán lên trên hết thảy mọi thứ, nhất là trên xác người chết. Hai câu đầu của Na-ôm đoạn 3 này diễn tả về tình trạng bên trong của Ninive. Sự gian dối và cướp giật đánh dấu phong tục và đặc tính của thành phố này. Đó là nguyên do mà họ đối xử với kẻ thù bên ngoài. Họ rất là tàn bạo và không quan tâm gì đến người khác. Họ chỉ muốn làm chúa cai trị người khác. Phương cách hành động của họ tỏ bày sự sai trật bên trong. Ngày nay, chúng ta vẫn còn thấy rằng một người phạm tội vì người ấy là tội nhân. Hành động bên ngoài biểu lộ tình trạng người bên trong. Có thể người trong thời bấy giờ nói rằng người Assyri rất là văn minh tiến bộ, nhưng trong thành phố của họ đầy sự lừa dối và cướp giật. Tiếp đến, chúng ta cùng xem ở trong Na-ôm đoạn 3 câu 3. Những lính kỵ sắn tới, gươm sáng lòa, giáo nhấp nhoáng, có đoàn đông kẻ bị giết, có từng đống thây lớn, xác chết nhiều vô số, người ta chấp ngã trên những thây. Chúng ta thấy lời diễn đạt ở nơi đây, số lượng người chết không thể nào tính nổi, không thể nào đếm nổi. Đây là một chiến trận lớn và khủng khiếp. Trong câu 3 và câu 4 là đặc tính bên ngoài của người Ninive. Họ rất là tàn bạo, nhẫn tâm với kẻ thù, và giờ đây họ gặt lấy những gì họ đã gieo. Trong Na-ôm đoạn 3 câu 4, đó là vì cớ nhiều sự dâm đảng của con đĩ tốt đẹp khéo làm tà thuật ấy. Nó bán các nước bởi sự dâm đảng và bán các họ hàng bởi sự tà thuật. Tại đây, nói về thành phố Ninive giống như một người nữ làm đĩ. Nó là nơi mà mọi quốc gia đến để vui chơi. Đây là thành phố tuổi hổ. Đức Chúa Trời nói rằng thành phố Ninive như một kỵ nữ rất giỏi hành nghề, và tất cả các nơi trên thế giới đều đến với họ. Nó khéo làm tà thuật ấy, nó bán các nước bởi sự dâm đảng và bán các họ hàng bởi sự tà thuật. Tại đây, sự tà thuật được đề cập hai lần. Điều này đề cập đến sự quyền bí. Xin đừng nghĩ rằng những thần là hư không. Thần tượng thật sự là không ra chi, nhưng phía sau thần tượng là Satan. Ngày nay chúng ta vẫn còn thấy hình tượng ở khắp mọi nơi với nhiều hình thức khác nhau. Thường khi chúng ta thấy hình tượng trong các đền miếu, nhưng chúng ta cũng thấy hình tượng ẩn núp với những đồ đeo trên cổ, trên lỗ tai, đồ đeo trên người, vân vân. Tình trạng của thành phố lớn Ninive là như thế, họ đầy sự dâm dục và tà thuật. Đức Chúa Trời nói rằng đó là lý do Ngài phán xét họ. Trong sách Khải Huyền nói với chúng ta rằng, trong thời kỳ cuối cùng, một số tổ chức của hội thánh sẽ trở nên như một kỵ nữ hay liên hệ đến việc dâm dục. Trong ngày hôm nay, chúng ta thấy có một số phong trào hướng về điều này. Vì thế, với những người lãnh đạo trong hội thánh ngày nay cần phải cẩn thận và đề phòng. cần có ý thức thông sáng thuộc linh để nhận biết và phân biệt. Những hành động nào có vẻ siêu nhiên cần phải được xem xét kỹ để xem nó có thích hợp với Kinh Thánh dạy hay không. Xin hãy nhớ rằng, Satan có nhiều hành động rất là siêu nhiên và nó cũng bắt chước những việc như Đức Chúa Trời để lừa dối người ta. Đức Chúa Trời cho chúng ta lý do mà Ngài phán xét Ninive, Ngài giải bài hành động hủy diệt thành phố này. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Na-ôm đoạn 3 câu 5. Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Này, ta nghịch cùng ngươi, ta lột áo sống ngươi, phô bày sự trần truồng ngươi ra cho các dân tộc và tỏ sự xấu hổ ngươi ra trong các nước. Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Này, ta nghịch cùng ngươi. Đây là lần thứ hai mà Đức Chúa Trời nói với thành Ninive. Ngài cũng nói điều này với Gog và Magog ở trong Ê-xê-chiên đoạn 38 và 39. Chúng ta tin rằng điều này đề cập rõ về Nga-xô. Dẫu rằng Nga-xô là một quốc gia chưa có hiện hữu trong thời của Ê-xê-chiên, nhưng Đức Chúa Trời nói với họ: Ta chống nghịch với các ngươi. Giờ đây, chúng ta biết tại sao Ngài chống nghịch với họ, bởi vì họ là một nước vô thần. Assyri là một quốc gia mà Đức Chúa Trời nói rằng: Ta chống nghịch lại với các ngươi. Không phải bởi vì họ vô thần, nhưng bởi vì họ đa thần. Assyri đã gieo mình cho thần tượng. Phía sau hình tượng là sự quyền bí, phía sau hình tượng là tà thuật. Tà thuật trở nên thực tế trong nhiều nơi ngày hôm nay. Có người đang tìm thấy sự hiện hữu của tà thực. Nhiều người tin vào tướng số, bói khoa vì muốn biết về tương lai. Nhưng Đức Chúa Trời nói với thành Ninive là thành liên hệ nhiều đến sự quyền bí. Ta chống nghịch với các người. Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Ta lột áo sống ngươi. Chúng ta sống trong những ngày mà người ta phô bày nhiều sự trần truồng. Nhưng với môi miệng của họ, họ cố gắng nói rằng đó là nghệ thuật trình diễn. Nhưng đó là hành động rất tội lỗi. Có nhiều sự phô bày trần truồng cả nam và nữ ngày hôm nay. Người Assyri văn minh và rơi xuống mức rất thấp, nhưng nó không thấp hèn như chúng ta có ngày hôm nay. Nó là sự xấu hổ, tủi nhục cho những phụ nữ phô bày sự trần truồng. Tại đây, Đức Chúa Trời nói đến sự tủi hổ mà nó đem đến cho dân Ninive. Họ là những người theo sự dâm dục như kỹ nữ, và Đức Chúa Trời phô bày sự xấu hổ của họ ra. Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Này, ta nghịch cùng ngươi, ta lột áo sống ngươi, phô bày sự trần truồng ngươi ra cho các dân tộc và tỏ sự xấu hổ ngươi ra cho các nước. Đó là những gì mà Đức Chúa Trời làm cho quốc gia Assyri. Đó là một quốc gia lớn, giàu có và hùng mạnh, nhưng lại đi đến chỗ hoang tàn trong tro bụi và không bao giờ hồi phục trở lại. Đức Chúa Trời nói, đó là những gì Ngài làm cho Assyri. Và tiếp đến ở trong Na-ôm đoạn 3 câu 6: Ta sẽ ném sự ô uế gớm ghiếc của ngươi trên ngươi, làm cho ngươi nên khinh hèn, làm trò cho mọi người xem. Đức Chúa Trời nói với Ninive và Na-ôm: Ta sẽ đem ngươi xuống, ta sẽ chống nghịch với ngươi, ta phô bày cho ngươi cho thế giới biết ngươi như thế nào. Qua công tác khảo cổ đào bới lên, đem đến sự soi sáng, sự phát minh này tỏ bày mọi sự chính xác. Sách Na-ôm trở nên một lời tiên tri có giá trị mà nó được ban cho rất lâu trước khi nó thật sự xảy ra. Đây là điều rất kỳ diệu, phải không? Tất cả mọi điều được diễn đạt tại đây là điều mà tôi không muốn đi qua một cách nhẹ nhàng, bởi vì nó có một ứng dụng lớn cho chúng ta ngày hôm nay, và nó rất thích ứng cho hình ảnh hiện nay. Sách Na-ôm khải thị phương cách của Đức Chúa Trời trong cách đối xử với các quốc gia của thế giới. Tôi không nghĩ rằng Chúa thay đổi phương cách của Ngài, và nếu Ngài đã thay đổi, chúng ta đã ở trong sự khó khăn. Vì thế, chúng ta cần nên cầu nguyện cho đất nước của mình. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Bye.